là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Blogger Việt Nam gửi thư ngỏ lên Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình trạng sách nhiễu bắt bớ những người tham gia dâng hương tưởng niệm những người đã chết trong cuộc chiến biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Các nhà hoạt động xã hội và môi trường Việt Nam nói gì về sự minh bạch của chế độ liên quan đến vấn đề môi trường? Bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng, trả lời Đài Á Châu Tự Do về những cáo buộc tham ô của hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc tiếp theo sau vụ một học sinh ở trường tiểu học Nam Trung Yên, nơi bà Ngọc phụ trách, bị taxi tông gãy chân. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Lan Hương và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực chống tham nhũng. Đây là mục tiêu được nhắc lại tại hội nghị của Ban Nội chính Trung ương tổ chức ngày 23 tháng 2. Công tác chính được đề ra cho năm 2017 là ngành nội chính tập trung tham mưu, đề xuất có chất lượng cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong việc đề ra các chủ trương chính sách kịp thời phòng chống tham nhũng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Một đại biểu tham dự hội nghị, ông Hồ Viết Tiệp, trưởng ban nội chính tỉnh An Giang, đặt vấn đề tại sao đến nay Việt Nam vẫn chưa thể ngăn chặn được tham nhũng. Theo ông này, lý do vì chưa nói được nguyên nhân căn cơ gốc rễ của tham nhũng, đó chính là sự tha hóa quyền lực.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 23 tháng 2 cho biết đã lấy mẫu nước từ các dải màu đỏ xuất hiện ở ven biển Lăng Cô để xét nghiệm. Giám đốc Phan Văn Thông, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, nói với báo chí thức trực tuyến rằng sau khi nhận được thông tin từ huyện Phú Lộc, sở của ông cử người về Lăng Cô và lấy mẫu để đem đi xét nghiệm. Hiện còn phải chờ kết quả phân tích mà theo người đứng đầu Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải mất 5 ngày mới có kết quả. Dải nước màu đỏ được các ngư dân và người dân địa phương bắt đầu phát hiện tại bãi biển Bình An, xã Lộc Vĩnh, thuộc Vịnh Chân Mây vào sáng ngày 22 tháng 2. Đến chiều cùng ngày, ngư dân vùng ven biển Lăng Cô báo thấy xuất hiện vệt nước màu hồng, phía dưới có chất lợn cợn. Sang ngày 23 tháng 2, vệt nước màu đỏ xuất hiện tại đầm Lập An. Trước đó vào ngày 17 tháng 2, công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Formosa Hà Tĩnh phát hiện tại khu D, cầu cảng dịch vụ Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, một vệt nước màu đỏ trong nước biển. Nhiều báo trong nước loan tải phát biểu của giới chức cho biết đó là hiện tượng tự nhiên do sứa vào mùa sinh sản tạo ra. Thêm vào đó là hiện tượng ô nhiễm hữu cơ do các nhà hàng, bè nổi xả thải ra biển.
Cục Thú y Việt Nam cảnh báo nguy cơ phát sinh và lây lan dịch cúm gia cầm trong thời gian tới. Cục cũng cho biết hiện đang có 6 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại 5 tỉnh trong cả nước là Bạc Liêu, Nam Định, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và Đồng Nai. Truyền thông trong nước loan tin nguy cơ lây lan cúm gia cầm có thể do một số chủng virus gia cầm xâm nhiễm vào Việt Nam từ nước ngoài qua các hoạt động vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và nhập lậu gia cầm không rõ nguồn gốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Cũng theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, những chủng cúm gia cầm như H7N9, H5N2, H5N8 và H5N6 đang xuất hiện ở Trung Quốc. Mặc dù chưa phát hiện những chủng loại cúm này ở Việt Nam, nhưng nếu không có phương pháp ngăn chặn việc xâm nhập từ biên giới, thì khả năng lây nhiễm sẽ rất cao.
Tăng cường hợp tác với Thái Lan, trong đó có quan hệ quốc phòng, là một ưu tiên của Việt Nam hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch của Việt Nam tuyên bố như vừa nêu tại cuộc gặp với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của Thái Lan vào ngày 22 tháng 2 tại thủ đô Bangkok. Theo ông này, thì ngành quốc phòng Việt Nam tiếp tục làm việc chặt chẽ với phía đối tác Thái Lan nhằm góp phần tăng tiến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, được thiết lập từ tháng 6 năm 2013. Ông Ngô Xuân Lịch, người có chuyến thăm Thái Lan từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2, còn bày tỏ sự tri ân của Việt Nam đối với chính phủ Bangkok trong công tác phát hiện ra mộ của những chiến sĩ Việt Nam tại tỉnh Nông Khai. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị phía Thái Lan giúp đưa hài cốt của những người đó về mai táng trong nước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay lên tiếng nói có biết về sự hiện diện nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ Can Vinson ở Biển Đông, và Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không của các nước theo quy định của luật quốc tế. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, cho biết như vừa nêu, và nói thêm Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền, cũng như quan ngại về an ninh của các nước trong khu vực. Đồng thời, Mỹ cũng phải tôn trọng nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định của các nước tại khu vực này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn bày tỏ hy vọng những hoạt động của phía Hoa Kỳ có thể đóng góp tích cực cho tình hình ổn định hiện nay ở Biển Đông, chứ không phải ngược lại. Ông Nhậm Quốc Cường còn nhắc lại rằng, mối quan hệ quân sự hữu hảo giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ còn vì quyền lợi của cả đôi bên, cho khu vực và toàn thế giới.
Chỉ một ngày sau khi Trung Quốc kết thúc tuần lễ diễn tập của ba tàu chiến tại Biển Đông hôm 18 tháng 2, nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm Can Vinson của Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực biển tranh chấp đó. Vào ngày 22 tháng 2, truyền thông quốc tế loan tin Trung Quốc sắp sửa hoàn tất chừng 20 công trình xây dựng trên các đảo nhân tạo của họ tại Biển Đông. Điều đáng lưu ý là những công trình đó được nói nhằm chứa tên lửa đất đối không. Hoạt động cải tạo xây dựng đảo nhân tạo rồi lập nên những cơ sở quân sự trên đó của Trung Quốc bị Hoa Kỳ chỉ trích với quan ngại là chúng được sử dụng nhằm hạn chế quyền tự do thông thương qua tuyến đường biển chiến lược của Biển Đông. Đây là nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ trong đường đứt khúc chín đoạn do họ tự vạch ra. Xung khắc Trung Mỹ về mậu dịch và quyền kiểm soát các vùng trên thế giới dưới thời của tân Tổng thống Donald Trump khiến dấy lên quan ngại khu vực Biển Đông có thể là điểm bùng phát khủng hoảng.
Cảnh sát Malaysia cho biết hai người phụ nữ, một mang hộ chiếu Việt Nam và một mang hộ chiếu Indonesia, đều được trả tiền để dùng thuốc độc loại cực mạnh để sát hại một công dân Bắc Hàn tên Kim Choi hôm 13 tháng 2 vừa rồi, khi ông này quá cảnh tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur chờ lên máy bay về Macau. Nạn nhân sau đó được nói có tên thật là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Người phụ nữ Việt Nam được nói có tên là Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, quê quán ở Nam Định. Cô này đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ, cùng với người phụ nữ mang hộ chiếu Indonesia và một người đàn ông mang hộ chiếu Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo, ông Khalid Abubakar, Tổng Giám đốc Cảnh sát Malaysia, từ chối trả lời câu hỏi có phải cô Hương và những người đã bị bắt giữ làm việc cho một cơ quan tình báo nước ngoài hay không.
Cũng trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Malaysia cho hay tổng cộng có tới 10 người liên quan tới vụ ám sát, trong đó có 4 người Bắc Hàn được cho là đã rời khỏi Malaysia cùng ngày xảy ra vụ án mạng, và 3 người Bắc Hàn hiện vẫn đang ở Malaysia. Ông Khalid cho biết đã chính thức yêu cầu Interpol giúp truy nã 4 người đã trốn khỏi Malaysia, được dự đoán đang có mặt tại Bắc Hàn. Riêng với 3 người đang ở tại Malaysia, cảnh sát đã gửi thư cho đại sứ Bắc Hàn yêu cầu được thẩm vấn 2 trong số 3 người này, gồm một nhà ngoại giao tên Hyeon Kwang Song và một nhân viên của hãng hàng không Air Koryo của Bắc Hàn tên là Kim Okin. Vẫn theo lời ông Khalid, chính phủ Malaysia trông chờ sự hợp tác của đại sứ quán Bắc Hàn, nói rằng nếu không có gì phải che đậy thì chẳng sợ hợp tác. Ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Malaysia không nói gì đến trường hợp của người thứ ba, dù cho biết người này cũng là công dân Bắc Hàn, tên là Ri Ziu.
Một viên chức Đại sứ quán Bắc Hàn tại Kuala Lumpur cho hãng thông tấn Reuters biết vẫn chưa nhận được văn thư yêu cầu của chính phủ Malaysia và không trả lời câu hỏi có hợp tác với cảnh sát Malaysia hay không. Hãng thông tấn Reuters cũng cho biết theo lời một viên chức cao cấp của chính phủ Malaysia, có thể nước này sẽ trục xuất đại sứ Bắc Hàn là ông Kan Choi vì những lời phát biểu với hàm ý cho rằng Bình Nhưỡng không tin tưởng Kuala Lumpur vì chính phủ Malaysia làm việc theo chỉ thị của những thế lực bên ngoài, ý muốn nói đến Nam Hàn. Viên chức cao cấp Malaysia còn nói rằng một số giải pháp khác cũng đang được nghĩ đến, như tạm thời đóng cửa đại sứ quán Malaysia ở Bình Nhưỡng hoặc tạm ngưng chương trình miễn visa cho công dân Bắc Hàn. Viên chức này cũng nói là trong trường hợp Bắc Hàn tiếp tục đưa ra những lời phát biểu thiếu tế nhị, có thể Malaysia sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Thưa quý vị, một bức thư có tên Thư gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa được loan truyền trên mạng xã hội có nội dung đòi chấm dứt ngay tình trạng sách nhiễu, bắt bớ, phá phách người tham gia buổi dân hương tưởng niệm ngày 17 tháng 2, cũng như những ngày lễ khác có liên quan đến các cuộc chiến chống Trung Quốc. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề này.
Kiến nghị, thư ngỏ là hai dạng văn bản thường thấy lúc gần đây, nhằm gửi tới giới chức thẩm quyền về một vấn đề hệ trọng nào đó thường do một tập thể soạn thảo và công khai gửi đi. Bức thư gửi cho ông Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng không khác với những thư ngõ khác. Có điều lần này vấn đề tập trung dễ thấy, dễ định dạng hơn vì nó mới xảy ra vào ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Như thông lệ của các năm trước, bất kỳ buổi lễ nào mang hình thức chống Trung Quốc đều bị nhà cầm quyền theo dõi một cách nghiêm ngặt, bởi lo ngại một cuộc tập trung dễ dàng dẫn tới bạo động, vì chủ đề Trung Quốc luôn được đồng thuận trong dân chúng và các hội nhóm xã hội dân sự khác nhau. An ninh, dân phòng, cảnh sát cơ động và công an luôn tức trực nhận lệnh trước buổi lễ hai ngày. Ngày đầu tiên nhận chỉ thị xác định đối tượng, bao vây nơi cư trú và trong ngày hôm sau, khi buổi lễ diễn ra, những đối tượng nào vượt ra ngoài vòng phong tỏa sẽ bị tiếp tục bám đuôi, theo dõi và bắt giam khi cần thiết. Người nào thoát được tới nơi hành lễ sẽ bị dư luận viên, dân phòng, cảnh sát hay an ninh phá bỉnh bằng cách tạo tiếng ồn, nhảy múa, tấn công người tham gia một cách lén lút, chen vào đám đông tạo cơ hội bạo động khi có điều kiện, cũng như hàng chục cách khác nhau nhằm vô hiệu hóa buổi lễ bằng các chiêu thức mà người bình thường khó có thể nghĩ ra. Từ thực tế này, bà Đặng Bích Phượng, tức blogger Phương Bích, đã thảo bức thư gửi cho ông Chủ tịch thành phố Hà Nội, vốn là một tướng công an trước khi ngồi vào ghế chủ tịch, ghi lại mọi chi tiết chung quanh việc thắp hương kỷ niệm ngày 17 tháng 2, và nêu cụ thể từng hành vi mà công an Hà Nội đã gây ra cho hàng trăm người bằng nhiều cách khác nhau, cốt ngăn cản một cách thô bạo sự tập trung biểu cảm tâm tình của người dân đối với đồng bào liệt sĩ. Nói với chúng tôi, blogger Phương Bích cho biết nguyên do chính khiến bà quyết định thảo bức thư này.
Trước đến nay là công an Hà Nội nói riêng và công an Việt Nam nói chung, và họ cứ bắt người một cách rất là trái pháp luật mà không ai làm gì cả. Thế thì chúng ta phải làm gì? Chứ không phải chúng ta cứ như một con cốc mà gọi như họ cứ bắt cóc chỗ này rồi lại thả ra chỗ kia. Cái việc đó là tôi cho rằng là đấy là cái quyền tối thiểu của mình được phản đối mà mình không làm. Tôi mới hỏi một số mọi người là một nếu như mọi người không làm thì tôi cũng sẽ làm. Tôi sẽ có một cái ý kiểu gọi là cái thư phản đối, vậy gọi là trước hết là phản đối và cái thứ hai là yêu cầu đối thoại. Bởi vì cái việc đi tưởng niệm này nó sẽ không chỉ dừng lại một lần, hàng năm là có ba cái ngày đó. Thế bây giờ cứ nếu như chúng ta không làm, không phản đối thì cũng nghĩa là họ tiếp tục họ bắt bớ.
Bắt nguội, tức là bắt giam người không cần lệnh tòa án, không cần bằng chứng, không cần sự có mặt của chính quyền địa phương, là một dạng khác vi phạm pháp luật có chủ ý của công an Hà Nội. Anh Bạch Hồng Quyền kể lại vụ bắt nguội vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2017 như sau.
Sáng nay thì có một số người bị bắt nguội, thì trong đó có anh Nguyễn Thế Trung. Anh đang đi trên đường đến chỗ buổi thử nghiệm thì là bắt nguội anh và đưa anh về công an phường Hàng Bông. Người tiếp theo là cô Đặng Bích Phượng, cô cũng đang trên đường đi đến buổi thử nghiệm thì bị lực lượng công an bắt nguội và đưa về công an phường Trần Hưng Đạo. Cùng với lại anh Cường Anh, chị Lê Mỹ Hạnh thì cũng đang trên đường đến buổi thử nghiệm thì bị bắt đưa về công an phường Cửa Nam. Anh Lân Thắng thì là anh sau khi buổi thử nghiệm đã xong thì là trên đường đi về có một số an ninh thường phục họ đi theo. 4-5 người nhảy vào lôi anh Thắng và đưa lên xe 7 chỗ đưa đi. Hiện tại thì là theo định vị thì bọn em thấy thì là đang ở phường Thịnh Quang và một số anh em hoạt động đang ngồi đây để chờ anh Lân Thắng nhưng mà vẫn chưa thể có một cái thông tin gì cả.
Theo blogger Phương Bích, người từng bị giam tại Hỏa Lò vì biểu tình chống Trung Quốc cho biết nếu không đấu tranh với công an bằng luật pháp thì chính họ sẽ dùng luật pháp một cách lươn lẹo để giam cầm người bất đồng chính kiến.
Họ bắt lần thứ nhất, lần thứ hai, họ có thể họ cao ra cái quyết định gọi là giáo dục cải tạo, hoặc là họ sẽ khởi tố hình sự. Như Bùi Hằng chẳng hạn, một cái việc mà người ta đi xe máy như này, người ta có thể là khởi tố, gọi là khởi tố bỏ tù 3 năm luôn. Thế thì chúng ta là nếu chúng ta không hiểu biết về pháp luật, thì chính chúng ta lại làm hại chúng ta. Khi mà tôi đưa ra ý tưởng đó thì mọi người ủng hộ.
Blogger Phương Bích đưa ra một trường hợp cụ thể để chứng minh rằng công an không cần biết những quy định có tính bắt buộc trong ngành của họ khi thi hành việc phạt hành chính đối với ai tham gia các buổi lễ tưởng niệm có liên quan tới Trung Quốc.
Nó có một cái vụ như thế này nữa là ngày 11 tháng 11 năm 2016 thì chúng tôi có ra bờ hồ và đứng sang đường nữ phản đối bắt người yêu nước, tức là người nói là yêu nước và không có tội. Thế thì họ không hề bắt chúng tôi và họ cũng không hề giữ chúng tôi, nhưng mà sau đó thì chúng tôi về thì họ tự ý họ về họ lập ra một cái biên bản. Từ nào tháng ngày 11 tháng 11 năm 2016 mà đến ngày 7 tháng 2 năm 2017, tức là gần 3 tháng, thì họ lại gửi cho chúng tôi một cái quyết định xử phạt hành chính. Bản thân họ đang làm sai đi, bởi vì theo luật là chỉ từ 7 đến 30 ngày sau khi lập biên bản đó thì anh phải ra quyết định xử phạt. Nhưng mà đã 3 tháng mà họ vẫn ra ban hành những quyết định xử phạt, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái thứ nhất, có thể họ không hiểu biết pháp luật. Cái thứ hai là họ bất chấp pháp luật.
Nghệ sĩ Kim Chi, người có thời gian rất dài sát cánh cùng với chiến sĩ bộ đội nên rất hiểu thế nào là xương máu của họ, kể lại với chúng tôi việc bà bị bắt trong buổi sáng tưởng niệm 17 tháng 2 như sau.
Tôi rất là đau buồn là trước khi tôi đi tưởng niệm tôi phải đi ngủ nhờ đó. Cho nên chắc chắn hôm qua họ cũng đã định chặn tôi mà thấy không có ở nhà, cho nên hôm nay là tôi ló đầu ra cái là họ thọt tôi đầu tiên. Ở tôi thì tôi không sợ gì hết. Tôi nghĩ là đã tham gia dấn thân thì tù đây chắc là chuyện phải chấp nhận. Có hy sinh, có những người dám dấn thân thì đất nước mới thay đổi. Ngày nay mà Việt Nam có được đất nước và chưa vào tay Trung Quốc thì phải nói là công ơn những người đã ngã xuống ở biên giới tới 6 vạn ít gì. Mà bây giờ là bia tưởng niệm thì họ được bỏ, mà ai đi tưởng niệm thì họ đánh phá bắt bớ. Thì tôi nghĩ tóm gọn lại là tôi thấy cái chế độ độc tài toàn trị này phải đến cái ngày mà nó phải trục đổ thôi, tôi không thể chấp nhận được. Đó là tôi cứ nói như thế đó, họ ngon thì họ cứ bắt đi, tôi chả sợ. Vì là tôi nghĩ rằng là tôi không thể nào mà phục tùng với một cái chế độ nó tồi tệ như thế này.
Trong thư bà Phương Bích gửi cho tướng Chung có đoạn: chúng tôi yêu cầu được đối thoại với ông với tư cách là chủ tịch thành phố Hà Nội hoặc người có thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm chấm dứt việc ngăn cản bắt bớ này. Không thể quy chụp hành động cử chỉ bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn như tưởng niệm những người đã chết cho độc lập của Tổ quốc hôm nay là hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng. Như vậy là xúc phạm không chỉ với người sống mà xúc phạm cả vong linh những người đã khuất.
Tiếp theo là tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách. Thành Trúc kính chào quý vị. Trung tâm giúp ích cộng đồng do một nhóm từng là huynh trưởng hướng đạo trước 1975, thành lập từ tháng 9 2015 và bắt đầu hoạt động trong tinh thần dấn thân giúp ích, kết nối những tổ chức từ thiện trong thành phố lại với nhau để giúp trẻ sao cho hữu hiệu hơn. Ông Hoàng Trọng An, một trong những thành viên của Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, cho biết mọi sự bắt nguồn từ chương trình giáo dục Learning for Life, tạm dịch học để vào đời, mà một trưởng hướng đạo người Mỹ tên Armstrong đã trao truyền cho họ khi ông đến thăm Việt Nam.
Tôi tham gia hướng đạo sinh từ năm 1964. Một số anh em chúng tôi, các huynh trưởng hướng đạo, sau một thời gian tìm hiểu về cái chương trình Learning for Life, học thể vào đời của trưởng Am giới thiệu áp dụng hướng đạo trong cộng đồng xã hội cũng như là trong học đường. Cách đây cũng khoảng 2 năm mà, ông Armstrong đã ở Việt Nam vài lần, ở Hà Nội cũng có mà ở Sài Gòn cũng có. Chúng tôi cũng gặp gỡ ông Armstrong ở Sài Gòn 2 lần. Và 2 lần đó thì ông mở những buổi hội thảo để mà chia sẻ về cái chương trình Learning for Life, coi như là đưa cái kỹ năng hướng đạo vào học đường để cho anh em hướng đạo Việt Nam dễ sinh hoạt.
Tưởng cần nói rõ, chương trình Learning for Life, học để vào đời, khi đến Việt Nam đã không được sự hưởng ứng đồng đều từ các cựu đoàn sinh hướng đạo do có quan điểm khác nhau.
Chương trình Learning for Life này áp dụng trên nhiều nước trên thế giới rồi chứ không phải chỉ có riêng bên Mỹ không. Qua đến Việt Nam cách đây hơn 2 năm thì cái chương trình đó do chúng tôi tiếp nhận còn một số các đơn vị khác thì không chấp nhận bởi vì họ không đồng ý là sinh hoạt hướng đạo trong học đường, bởi vì trong học đường là có những cái đoàn thể của nhà nước, ví dụ đoàn thanh niên hay là thiếu nhi Hân Quan Đỏ. Riêng chúng tôi thì cũng có nhận tiếp cận được với những cái trường tư thục, ví dụ trường Việt Mỹ, trường Việt Úc, thì chúng tôi cũng có nhiều anh em bạn là vừa hình trưởng mà vừa là giáo viên, họ cũng tìm hiểu được cái chương trình này và họ xin với ban giám hiệu trường để cho chúng tôi được đưa kỹ năng đó vào trong học đường.
Để có thể mở rộng những công việc có tính cách dấn thân và giúp ích, tháng 9 năm 2015, Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng ra đời với đối tượng chính là trẻ em và cả những người lớn kém may mắn.
Tại chúng tôi đã thực hiện nhiều công việc giúp ích cho trẻ em nghèo, khuyết tật như là anh chị tật nguyện ngồi xe lăn. Chúng tôi mới thành lập cái Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng được khoảng hơn một năm nay. Chính thức thì tháng 9 năm 2015, thời điểm mà chúng tôi cũng có được sự cho phép của một đơn vị máy ấm đang quản lý một cái nhà để trống, không có hoạt động, gọi là toa mũi đơn. Chúng tôi hướng dẫn kỹ năng cũng như là sinh hoạt chơi với các em, lập được một ấu đoàn cũng như là một thiếu đoàn. Chúng tôi xin giấy phép của quận cũng như là của các cơ quan nhà nước thành lập một cái trung tâm hoạt động với chính sách không kinh doanh, miễn phí cho tất cả các em nằm trong cái dạng nghèo, mồ côi, khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính hay là các đơn vị đang quản lý các em mà các em thiếu cơ hội để được đến trường.
Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng ở phường 5, quận Tân Bình là nơi để các em nhỏ kém may mắn có cơ hội tiếp xúc, làm quen với những người cùng cảnh ngộ như mình. Tại đây, ngoài các lớp dạy võ thuật, các lớp tiếng Anh, các khóa rèn luyện kỹ năng sống, những em nhỏ đến từ các tổ chức từ thiện quanh vùng còn được tham gia những sinh hoạt bổ ích như trò chơi ngoài trời, đi dã ngoại, chạy hè, vân vân. Ông Hoàng Trọng An bổ túc.
Các chương trình lễ hội Giáng sinh có bất quà Tết Trung Thu mỗi năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hè năm 2016 vừa rồi cũng có rất nhiều các bạn trẻ người Úc, người Tân Tây Lan, người Canada, người Pháp, người Hoa Kỳ, họ tìm đến rồi họ chơi với các em, họ chia nhóm ra, họ dạy các em anh văn, vi tính, ca hát, vui đùa, các em nó thích nhận hội nhập rất là nhanh chóng.
Tính đến lúc này đã có mười mấy đơn vị thường xuyên sinh hoạt với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng này.
Chúng tôi họp nhau vào 9 giờ sáng thứ tư hàng tuần ở Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, chia sẻ cái chuyện gì đó cần sự hỗ trợ của trung tâm thì chúng tôi nắm bắt và chúng tôi hỗ trợ. Các đơn vị sinh hoạt thường kỳ với chúng tôi là hoa mẫu đơn trên 100 em, máy ấm Siberia Hóc Môn sắp xỉ 200 em, rồi nhóm các em ở giáo xứ Tâm Hà, Thủ Đức, trường Anh Đào dạy cho các em nghèo hơn 100 em, nhóm nụ cười hơn 60 em, nhiễm HIV, nhóm chúng tôi gọi tắt là DCOH là cái nhóm câm và điếc, 40 mấy 50 anh chị từ mười mấy tuổi trở lên. Sắp sửa đây chúng tôi sẽ đưa một số khoảng 10 anh chị đi Thái Lan, đi qua học về cái giáo dục ở bên Thái Lan. Ngoài ra thì cũng có nhóm câu lạc bộ khuyết tật trẻ, gồm có hơn 100 anh chị, có một số ngồi xe lăn, có một số đi xe ba bánh tự chế. Ngoài sinh kế riêng của họ, các anh chị đó được dạy anh văn và được dạy vi tính.
Bên cạnh đó, còn chừng 50 đến 60 đơn vị khác là mái ấm, nhà mở, nhà tình thương, viện mồ côi, nhà cho trẻ bị bỏ rơi, các trung tâm khiếm thị, câm điếc hoặc nhà nuôi trẻ HIV trong thành phố cũng được nối kết sinh hoạt không thường kỳ cùng nhóm các anh chị em hướng đạo trong Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng.
Ví dụ như mái ấm hy vọng, ở nơi đó là tiếp nhận trẻ em nữ bị khiếm thị. Cái việc mà chúng tôi đến để chơi với các em thì nó cũng là một cái sự khó khăn đối với cả đơn vị chủ quản cũng như là đối với cá nhân mình. Còn một số các đơn vị sau này, tầm như là hoàn toàn chúng tôi đến tặng quà cho các em, rồi sau này tổ chức cho các em những chương trình hỗ trợ. Còn ra các đơn vị cũng vẫn có những cái sinh hoạt riêng của mình.
Đó là những công việc đưa những thiện nguyện viên đã từng hoặc chưa từng là trưởng hướng đạo trước kia bước vào thế giới riêng của những người khuyết tật và những trẻ nghèo khó hay chẳng may bị mù, câm, điếc hoặc nhiễm HIV từ khi còn nhỏ. Giúp đỡ, hỗ trợ người kém may mắn trong xã hội với tinh thần dấn thân và chia sẻ là tôn chỉ của Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng mà các cựu trưởng hướng đạo ngày trước cố gắng gìn giữ và cố gắng thực hiện cho ngày nay.
Chúng tôi chấp nhận những sự khó khăn. Thứ nhất là với cái tinh thần Giáng sinh là phục vụ giúp ích. Chúng tôi càng ngày càng học hỏi được thêm, càng dấn thân vào những sự khó hơn nữa. tôi đang là hội viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em của nhà nước, cho nên tôi càng cảm thấy cái sự dấn thân giúp cho các em nó được hòa nhập vào cộng đồng rất là tế nhị, rất là phức tạp. Đôi khi chúng tôi cũng có sự khó khăn nhất định, nhưng mà chúng tôi cũng đã vượt qua. Chúng tôi quan điểm chỉ là nhuần nhuyễn để mà đối phó thôi.
Cùng cộng tác với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng còn có ông Phạm Thanh Hoài Bảo và ông Nguyễn Phúc Văn Khâu. Đối với ông Phạm Thanh Hoài Bảo, lý do khiến ông thích đưa con đến sinh hoạt vì trung tâm còn giúp trẻ nghèo được mổ tim miễn phí nữa.
Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng mà Bảo cùng sinh hoạt với anh An á, nhìn có nhiều việc trong đó. Mình cũng thiếu máu cho mấy em mổ tim bẩm sinh, thì mỗi người có một việc. Bảo thì Bảo thường tổ chức trò chơi hay là tổ chức sự kiện cho mấy em nó tập hợp được. Có những cái trò chơi, những cái điểm vui chơi, cùng nhau tự nguyện để làm thôi. Thành công thì đã đem được cái niềm vui mà những đứa trẻ cần có. Hai nữa thì trung tâm với cộng đồng cũng không phải là xuống cái nơi để mình bố thí, cũng không phải là xuống cái nơi để mình cho xong rồi đi, xuống cái nơi để mình hướng tới giúp đỡ cho cộng đồng xã hội. Chỉ có vậy thôi.
Với ông Nguyễn Phúc Văn Khâu, phương cách giáo dục Learning for Life, học để vào đời mà Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng đang theo đuổi là điều ông rất tâm đắc.
Thật sự ra tôi là một hướng đạo sinh đi từ nhỏ. Tôi muốn đưa cho các em nó hiểu được rằng nhân cách tự tin, giao tiếp, đó là cái vấn đề. Chương trình Learning for Life thì nó dựa trên một yếu tố là chơi ngoài trời. Từ ngoài trời, từ thiên nhiên cho các em nó vận động, nó hoạt bát và nó nhanh nhẹn hơn. Tôi muốn giúp cho các em có cuộc sống nó tốt hơn về sau này. Đó là cái suy nghĩ của tôi.
Hơn một năm sinh hoạt, Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng là một hấp lực đối với những bạn trẻ thích làm công tác xã hội. Sandy, người sáng lập trang mạng, nói không với nàng bạo hành trẻ em mà Thanh Trúc từng giới thiệu đến quý thính giả trước đây, đang dạy Anh Văn và kỹ năng sống cho các em nhỏ tàn tật nơi đây.
Khi mà đến với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng thì thấy mọi thứ nó khác rất là nhiều so với những cái nhóm mà Sandy đã từng tham gia và đã từng làm việc. Ở đây các cô chú toàn là những người lớn tuổi, nhưng mà các cô chú giúp đỡ có bài bản đàng hoàng, nhiều tổ chức cũng giống như là những cái người muốn làm những cái công tác xã hội, những cái công tác từ thiện, nhưng mà chỉ có một thân một mình làm không có được, thì đến đó thì các cô chú giúp giống như là những người cộng sự làm việc chung với mình. Các cô chú sẽ chỉ cho mình cái cách làm như thế nào và tiếp cận như thế nào. Sandy cũng đã làm việc với các cô chú hơn nửa năm nay rồi.
Và bạn Linh, cử nhân ngành công tác xã hội, thuộc nhóm Nụ Cười với mấy chục em nhỏ bị nhiễm HIV ở Sài Gòn.
Tụi em hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp HIV/AIDS. Bên nhóm em tham gia với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, tham gia các dạy hè hay là các hoạt động dịp Tết, Trung Thu. Bên cạnh đó thì còn có nhiều nhóm cùng tham gia vào Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng thì mình có thể kết nối được với các tổ chức khác. Tuy là nhóm em tham gia cùng với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, nhưng mà nhóm em vẫn là một nhóm độc lập. Làm việc với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng thì nó là cơ hội cho các em bên Nụ Cười cởi mở, tự tin hơn khi mà hòa nhập với các bạn ở ngoài cộng đồng. Trẻ bên em có những nhu cầu học tập kỹ năng sống hay là muốn học thêm những cái gì đó mà Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng có thể làm được, thì tụi em kết nối và cho trẻ đến đó tham gia, hoặc là các cô chú sẽ cử các anh chị hay là những người có chuyên môn sẽ đến Trung tâm Nụ Cười của em. Riêng cá nhân em thì điều mà em học được là cái sự cống hiến rất là nhiệt tình của các cô chú, các anh chị lớn tuổi hơn. Họ có những cái kinh nghiệm, họ có thể chia sẻ là khi mà em có những cái khó khăn gì trong cái quá trình làm việc. Đó là cái sự chia sẻ về tinh thần tốt nhất.
Câu chuyện về Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng của những người có tấm lòng ở Sài Gòn tạm chấm dứt nơi đây. Thanh Trúc cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin hẹn trở lại tối thứ năm tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2, một vệt nước màu đỏ xuất hiện tại vùng biển Hà Tĩnh. Hầu như cùng lúc, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một ống xả thải ra biển một dòng nước đỏ ngầu. Lời chú thích cạnh bức ảnh cho biết đó là một ống xả của nhà máy luyện thép Formosa ở Hà Tĩnh. Ngày 19 tháng 2, báo chí Việt Nam cho biết cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu nước màu đỏ để thử nghiệm. Ngày 20 tháng 2, báo mạng Hà Tĩnh nói rằng bức ảnh chiếc cống xả thải không phải là ở Formosa, Hà Tĩnh. Những vấn đề về môi trường đang ngày càng được dân chúng quan tâm tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin về môi trường trên báo chí chính thống lẫn mạng xã hội rất thường xuyên gây ra sự bối rối, ngờ vực cho người dân. Kính Hòa trình bày.
Một nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi là dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện sống ở Hà Nội, nói rằng khi mới thấy bức ảnh, anh cũng cho đó là cống xả thải của Formosa. Nhưng sau đó thì ngờ vực vì thấy có nhiều điều không hợp lý. Nhưng cho đến thời điểm trả lời phỏng vấn của chúng tôi, anh Tuấn nói rằng cơ quan chức năng Việt Nam vẫn chưa cho biết cái cống xả nằm ở đâu.
Em cho rằng là cái việc mà xác định rõ là cống xả đó là nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ Việt Nam là việc mà cơ quan chức năng phải xác định. Và cũng xác định luôn là cái cống xả đó nó có xả thải như thế. Vậy thì nó cái chất thải như thế, cái việc xả thải như thế nó có thường xuyên hay không và cái chất thải đó nó có nguy hại hay không?
Anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong những người soạn thảo các trang tài liệu tố cáo việc gây ô nhiễm của công ty Formosa trong thảm họa Vũng Áng tháng 4 năm 2016 gửi đến Quốc hội Việt Nam. Cho đến ngày 20 tháng 2 thì chưa có cơ quan chức năng nào của Việt Nam trả lời bức ảnh về cống xả thải có phải là ở Việt Nam hay không. Nhà báo tự do Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng nói rằng khi ông thấy bức ảnh cùng với những thông tin xung quanh nó, ông cảm thấy một sự nhiễu loạn lớn, không biết tin vào đâu. Và nguyên nhân của sự nhiễu loạn đó là do bởi truyền thống tự kiểm duyệt của báo chí Việt Nam.
Cái nhiễu đó là một cái đáng lo đó, bởi lâu nay tất cả vấn đề gì nó mà nhạy cảm tí là truyền thông coi như là im bặt hết, là câm lặng hết rồi, họ tự dán băng keo bịt miệng hết mà. Những việc như thế rồi nếu mà các nhà báo độc lập gì đó họ tự đi điều tra, họ tự làm thì thôi, chứ còn các báo chính thống thì không có. Vụ này thì tôi thấy nó cũng chả có gì cả, đáng lý các nhà báo phải đi điều tra, phải lên tiếng ngay, chứ tôi thấy không có gì, các báo chí tất cả những việc này, vụ việc này thì hầu như họ im lặng, và đặc biệt là đụng đến vấn đề Formosa nữa, cũng như cái việc biểu tình nói Formosa như thế thì có tờ báo bao giờ có nêu lên đâu.
Cuộc biểu tình chống Formosa mà ông Trương Duy Nhất nêu lên xảy ra vào ngày 14 tháng 2 năm nay, khi có hàng ngàn người dân Nghệ An đi bộ vào Hà Tĩnh để đưa đơn kiện công ty này gây thiệt hại đời sống của họ. Cuộc biểu tình đã bị đàn áp, trên mạng xã hội người ta thấy hàng trăm bức ảnh người dân bị đánh đổ máu. Vài ngày sau, báo chí chính thống Việt Nam đưa ra hình ảnh một chiếc xe của cảnh sát bị bể kính, cùng với những lời tố cáo các vị lãnh đạo tôn giáo sách động chống chính quyền. Cuộc biểu tình ngày 14 tháng 2 năm 2017 không phải là cuộc biểu tình đầu tiên về vấn đề môi trường tại Việt Nam. Sau thảm họa môi trường Formosa bùng nổ vào tháng 4 năm 2016, một cuộc biểu tình lớn nổ ra vào ngày 1 tháng 5. Sau đó, có nhiều cuộc biểu tình khác có khi lên đến 10.000 người. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người từng tham gia vào cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội vào năm 2015 nói với chúng tôi.
Có vẻ như vấn đề môi trường đang nổi lên là một vấn đề mà có khả năng gây ra những rối loạn xã hội hơn, và em cho rằng là Đảng Cộng sản cũng như cái nhà nước cầm quyền, nhà nước mà nó đang kiểm soát phải chú ý hơn đến cái việc xử lý vấn đề này, đặc biệt là các bên phải tuân thủ tốt hơn những cái định chế về môi trường của mình.
Trong một lần trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế hiện sống ở Hà Nội, dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới cho rằng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam làm tổn hại đến 5,2% tổng sản lượng quốc dân của Việt Nam. Nhưng con số 5,2% dù lớn vẫn là con số trên giấy tờ. Những tai họa môi trường đã dần dần ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, và họ đã phải lên tiếng bằng những vụ thưa kiện không thành công, dẫn đến những cuộc biểu tình rất đông người, dẫn đến xung đột với cơ quan chức năng. Nhà báo Trương Duy Nhất nhận định.
Thì sự lên tiếng đó anh không thể bịt được, và từ đó nên sự lên tiếng đó, cái môi trường ảnh hưởng một cái diện rộng như thế thì người ta lên tiếng như thế thì tạo lên anh lại không giải quyết, chính quyền lại lấp lửng, lại chậm trễ trong cái việc điều tra, trong việc lên tiếng, thì tạo thành những cái làn sóng, những cái biểu tình, những cái lên tiếng như thế thì nó lại kéo theo nhiều vấn đề về mặt xã hội khác mà chính quyền phải đối chọi.
Từ vụ ô nhiễm môi trường do nhà máy Vedan gây ra tại vùng ngoại ô Sài Gòn vào năm 2008 đến tai họa Formosa năm 2016, ý thức của dân chúng Việt Nam về môi trường đã cao hơn rất nhiều, nhưng cách thức giải quyết các vụ khủng hoảng môi trường của cơ quan chức năng vẫn dường như không có gì thay đổi. Trong cuộc khủng hoảng Vũng Áng Formosa, người ta thấy một số quan chức đi tắm biển và ăn cá, để chứng minh rằng nước biển đã sạch. Tuy nhiên điều đó vẫn không đánh tan đi sự ngờ vực trong lòng người dân, mà nói như nhà báo Trương Duy Nhất, đó là một sự nhiễu loạn. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng nguyên nhân của vấn đề đó nằm ở định chế nhà nước hiện nay của Việt Nam.
Xét cho đến cùng thì nó vẫn là liên quan đến vấn đề là một cái thể chế đơn nguyên mà không có tam quyền phân lập, nên là không có khả năng giám sát, không có khả năng chống tham nhũng. Và vấn đề tham nhũng trong môi trường nó liên quan trực tiếp đến khía cạnh minh bạch, tức là không có ai giám sát các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp luôn luôn có xu hướng bị mua chuộc lẫn nhau, tức là doanh nghiệp thì luôn luôn có cái xu hướng mua chuộc được các cái cơ quan công quyền để mà kiếm lời từ việc xử lý thải không đạt chuẩn, đại diện cho người dân. Các hội đồng nhân dân các cấp và cao hơn đó là quốc hội thì chỉ là những gọi là diễn viên đang diễn cái vở kịch chính trị thôi, thế còn không, họ không đại diện thực sự cho người dân. Và cái lực lượng nữa mà đang nổi lên ở Việt Nam đó là lực lượng xã hội dân sự thì quả thực là vẫn còn tương đối yếu, lại còn bị đàn áp nặng nề nữa. Đây là một cái thực trạng rất là khó khăn.
Trong một vụ ô nhiễm gần đây xảy ra do một nhà máy dệt tại tỉnh Hải Dương, những người dân mà chúng tôi tiếp xúc cho rằng cơ quan chức năng đã bao che cho việc làm phạm pháp của doanh nghiệp, trong khi các viên chức nhà nước thì lại cho rằng họ đã xử lý việc phạm pháp đó. Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói rằng anh chẳng phải là một nhà hoạt động hay đang hoạt động chính trị gì cả, mà những việc làm của anh là nhằm bảo vệ cuộc sống cho những người dân thường Việt Nam trong tư cách là một công dân Việt Nam.
Thưa quý thính giả, những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc em bé Trần Trí Kiên, học sinh lớp 2, bị gia đình tố cáo là bị taxi có chở cô hiệu trưởng đâm gãy chân. Tuy nhiên, cô này dửng dưng trước vụ tai nạn, bỏ mặc em nằm đó và bình thản mở cửa xe bước đi. Sau một thời gian điều tra, hôm 22 tháng 2, Chủ tịch thành phố Hà Nội đã ra lệnh cách chức giáo viên này. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đây, mà trong quá khứ, vị giáo viên này còn mắc rất nhiều lỗi lầm khác. Lan Hương tìm hiểu cụ thể trong bài sau.
Ngày 19 tháng 2, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh cháu Trần Chí Kiên, lớp 2A, trường tiểu học Nam Trung Yên, đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí trình bày việc con trai mình bị xe taxi tông gãy xương đùi trong sân trường. Nhà trường có cho gia đình anh biết là cháu chơi và tự ngã, nhưng cháu Kiên một mực nói là bị xe taxi đâm và cháu nhìn thấy cô hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc ngồi trong xe. Tuy nhiên khi bị hỏi điều tra, cô hiệu trưởng nói là trong ngày hôm đó không hề có chiếc taxi nào đi vào trường. Thậm chí khi cơ quan chức năng tìm ra người lái xe taxi vào ngày 10 tháng 2 và vợ của anh này có đến hỏi thăm, xin lỗi gia đình anh Dũng, nhưng bà Ngọc vẫn khẳng định lời nói của vợ anh lái taxi là sai. Hơn thế nữa, ban giám hiệu trường còn cho thực hiện một cuộc khảo sát để các giáo viên học sinh xác nhận là vào hôm đó không có chiếc taxi nào vào trường, và việc em Kiên ngã là do sơ ý trong giờ ra chơi. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy 100% giáo viên và học sinh cho biết họ không nhìn thấy em Kiên bị xe đâm trúng. Tuy nhiên, giáo viên trong trường cho biết kết quả khảo sát không chính xác vì lúc đó rất nhiều giáo viên không có mặt tại trường. Đài Á Châu Tự Do có liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe của em Kiên thì được anh Trần Chí Dũng, cha của em Kiên cho biết như sau.
Giờ cháu bây giờ sức khỏe tốt rồi em ạ. Cháu đang tập đi bằng mạng em ạ. Cháu bị gãy xương đùi em ạ.
Sau nhiều ngày cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đến ngày 21 tháng 2 vừa qua, bà Ngọc bị cách chức vì lý do vi phạm nghĩa vụ của công chức trong thực hiện công việc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, vụ việc em Kiên bị xe tông gãy chân chỉ giống như giọt nước làm tràn ly, vì trước đó, khi còn công tác ở trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, bà Ngọc đã vi phạm nhiều lỗi khác, nhưng không biết vì nguyên do gì mà bà này không hề bị kỷ luật. Trước thắc mắc đó, chúng tôi liên lạc với bà Lê Hiền Đức, 86 tuổi, là một nhà giáo đã nghỉ hưu lâu năm nhưng vẫn tích cực tham gia vào công tác chống tham nhũng, đòi lại công lý cho người dân. Bà Hiền Đức cho chúng tôi biết bà tham gia đấu tranh vụ việc liên quan đến Tạ Thị Bích Ngọc đã hơn chục năm nay và bà rất vui mừng vì cuối cùng sự thật cũng được đưa ra ánh sáng. Bà có dành cho Lan Hương cuộc trao đổi như sau. Dạ thưa bà, chúng tôi được biết bà là người đứng ra đấu tranh đòi công bằng cho học sinh trường Nguyễn Khả Trạc suốt từ những năm 2005 khi bà Tạ Thị Bích Ngọc về làm hiệu trưởng đó ạ. Vậy thì xin bà cho biết chuyện gì xảy ra trong suốt những năm đó ạ?
Nó tổ chức ăn bớt tiền ăn của hơn 500 học sinh
trong suốt 2 năm học từ 2004 đến 2006. Mà từ đấy đến nay chị biết 11 năm tôi đấu tranh, nhưng đằng sau nó có rất nhiều thế lực, nó bảo kê. Nó nói với dân, với phụ huynh và giáo viên như thế này, của nguyên văn câu nói, đến bây giờ trong đơn từ hay là tài liệu tố cáo của người dân vẫn đầy đủ hết. Nó nói rằng, ai thích kiện tôi ở đâu thì tôi chỉ đường cho đi mà kiện, bởi vì đằng sau tôi có một hậu phương vững chắc. Đấy, thế thì nói để em biết rằng, cái con này, phụ huynh và giáo viên người ta gọi nó là con yêu tinh, có người thì gọi nó là con rắn độc, có người thì gọi nó là con mộ phù thủy, bởi vì nó ác lắm đối với học sinh. Nộp tiền để cho con mình ăn trưa, nhưng bây giờ nó ăn bớt đi, có những cháu gọi là không đủ chất, thành nó gọi là suy dinh dưỡng. Nó mới nhận nhiệm vụ vào trường hiệu trưởng trường Nguyễn Khả Trạc, nó bắt giáo viên mỗi người một ngày, xong rồi hết lượt thì lại quay vòng lại. Một ngày làm gì? Làm cỗ ở nhà của giáo viên ấy, chứ không được làm ở trường. Ví dụ hôm nay đến cô giáo A thì làm một mâm cỗ ở nhà, bê bếp, bày biện ra, thắp hương cúng. Nó thắp bắt giáo viên làm cỗ ở nhà, tức là bỏ tiền túi ra mà làm, mang đến để thắp hương đủ 100 ngày khi nó mới nhận làm hiệu trưởng của Khả Trường Nguyễn Khả Trạc. Đấy là một. Cái thứ hai nữa, không những nó như thế mà thưa với em rằng nó cho các thu tiền ăn của các cô giáo. Ví dụ tôi là giáo viên, tôi ăn thì tôi phải nộp tiền. Đấy, cô ăn cô phải nộp tiền. Thế thì nó thu tiền ăn của giáo viên em nhé, nhưng cái tiền ấy thì vào túi nó, mà nó lại cho ra giáo viên ăn ghé vào học sinh. Mà tôi lại còn có cả trong tay ngày mồng mấy tháng mấy, hóa đơn mua mấy cân sườn, mấy cân thịt, bao nhiêu mớ rau, vân vân nhá. Nhưng thưa với em rằng hóa đơn lại là hóa đơn giả, mà ăn thì nó lại bớt đi, chứ nó không để cho ăn tất cả, học sinh ăn tất cả số sườn số thịt đấy đâu, mà các cô hơn 20 cô giáo lại ăn vào suất của học sinh. Em có hiểu là các cháu bị ăn bớt hai lần, một lần thứ nhất ăn bớt thức ăn trong cái thực đơn đi, lần thứ hai là giáo viên lại ăn vào suất của học sinh. Đến lượt các cháu thì thức ăn nó không đủ dinh dưỡng, mà có cháu hồi đó bị suy dinh dưỡng. Nó thuê, ví dụ nó thuê một người tên là Nguyễn Thị Ba này đến học, để khi nào trường điểm danh Tạ Thị Bích Ngọc có mặt, có giơ tay có mặt đấy, em hiểu chưa? Nhưng mà thực tế thì không học, tôi mới gọi là thạc sĩ không đến trường. Đây, bằng thạc sĩ của nó cô có trong tay đây, ngay trước mặt đây.
Thưa bà, chúng tôi cũng được biết là số tiền mà bà Ngọc gian lận khi còn ở trường Nguyễn Khả Trạc là 49 triệu tiền ăn của học sinh, có đúng là như vậy không ạ?
49 triệu đồng đâu, là do Lê Việt Đức, phụ huynh và giáo viên trong trường phát hiện ra nhá. Nhưng là tại sao mà nó có thể tồn tại được? Vì bí thư là Nguyễn Đức Hướng bao che cho nó, bí thư quận ủy quận Cầu Giấy. Chủ tịch là Bùi Trương Luân cũng bao che cho nó. Suốt cho đến năm 2009, khi tôi phát hiện ra là nó có đầy đủ chứng cứ đấy, 49 triệu đồng, nhưng thanh tra thành phố lại phát hiện, vì trong khi người ta làm điều tra thì người ta lại phát hiện thêm ra là 18 triệu nữa, thì em cộng lại là bao nhiêu? 49 cộng với 18 là hình 67 triệu, phải không nhỉ? Đúng không? 67 triệu. Em ơi, 67 triệu thì nó to thì nó cũng không phải là to, mà bé thì nó cũng không phải là bé. Đấy, nó không phải là nhỏ. Bởi vì là đối với học sinh, mỗi một ngày ăn mấy nghìn bạc mà nó ăn bớt như thế trong 2 năm học thì hỏi rằng em ơi, các cháu còn gì để mà ăn?
Xin cảm ơn bà.
Bộ Lao Lao động vừa trình lên đề án với nội dung đưa hơn 200.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020. Rất nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này, có người cho rằng đề án này làm cho Việt Nam tiếp tục chảy máu chất xám, có người lại nhận định rằng thất nghiệp là do quy trình giáo dục trong nước không đáp ứng được nhu cầu thực tế của phát triển kinh tế xã hội. Cát Linh tìm hiểu trong bài sau.
Theo lời ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời truyền thông trong nước, con số hơn 200.000 cử nhân mới ra trường và thạc sĩ thất nghiệp được đề cập là của năm 2016. Bên cạnh đó, một thống kê khác do báo VN Express đưa ra, vào tháng 9 năm 2016, cả nước có hơn 200.000 người thất nghiệp thuộc nhóm trình độ đại học. Thống kê này còn cho biết thêm, đây chính là nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Nhận định về tình trạng những người tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm trong nước, ông Chu Tiến Dũng, giám đốc công ty phần mềm Quang Trung, đưa ra ý kiến của ông trên vai trò của một nhà tuyển dụng lao động.
Phần lớn thì các công ty họ tuyển chọn thì họ cũng không đặt ra cái tiêu chuẩn là phải là cử nhân thạc sĩ hay là các cái bằng cấp, mà quan trọng nhất là họ có khả năng và kỹ năng làm việc để đáp ứng cái yêu cầu của cái công việc.
Như thế, có thể thấy 4 năm đại học và thêm 2 năm nữa để có tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ thì hơn 200.000 cử nhân, thạc sĩ đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của các công ty tuyển dụng, đó là bằng cấp. Thế nhưng, theo phân tích của ông Chu Tiến Dũng, có thể hiểu số người này chưa tìm được việc làm vì chưa đáp ứng được yêu cầu công việc do các công ty trong nước đưa ra, đó là kỹ năng và khả năng. Ngoại trừ điều kiện tuyển dụng có những yêu cầu cụ thể khác, như ông Chu Tiến Dũng nói, là mỗi công ty có tiêu chuẩn khác nhau.
Nhu cầu lao động cho công viên phần mềm Quang Trung đó thì hiện nay là công viên phần mềm Quang Trung những năm gần đây là phát triển rất là mạnh, một năm là tăng trưởng đến khoảng 9-30%.
Vâng.
Nên là cái nhu cầu về làm việc là ngày càng nhiều và luôn luôn là một cái mà các doanh nghiệp đều mong muốn tăng thêm. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà để đảm bảo là cái điều kiện làm việc ở trong các công ty phần mềm, mà mỗi một công ty họ sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn do những cái công việc của họ hoặc là những cái tiêu chuẩn khác nhau, nhưng mình nhìn chung là tại công viên phần mềm Quang Trung ấy thì có cái đòi hỏi cao hơn so với người khác, thế nên cũng có những bạn học ra thì đáp ứng được yêu cầu đó, nhưng cũng có những bạn thì chưa đáp ứng được yêu cầu như vậy.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến người có bằng cấp cử nhân tiến sĩ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, đó là vấn đề muôn thuở mấy chục năm nay, hệ thống giáo dục không phù hợp với phát triển kinh tế hiện tại.
Chúng tôi biết rất rõ rằng là hệ thống các cái trường học từ phổ thông đến đại học cao đẳng Việt Nam là không làm được cái nhiệm vụ đó là đào tạo con người mình về mặt chuyên môn tốt nhất. Những cái lý thuyết dạy ở trong trường học mà nó không có ý nghĩa thực tiễn, cái trình độ thực hành của sinh viên học sinh Việt Nam mình cũng rất là kém.
Thầy Đỗ Việt Khoa nói thêm, rất nhiều các môn học vô bổ được đưa vào chương trình học đại học đào tạo tiến sĩ như triết học, Marx Lê, lịch sử Đảng, chủ nghĩa cộng sản, khoa học vân vân. Bên cạnh đó là quy trình tuyển dụng sinh viên đại học lại khá dễ dàng.
Đại học bây giờ mặc ra như lẫm nhiều quá, dẫn đến việc là các trường thiếu chỉ tiêu là họ vơi ghép tất, kể từ các trường công lập cũng phải vơi ghép sinh viên, cho nên các trường dân lập cũng tìm cách vơi ghép hạ chỉ tiêu để làm sao có sinh viên để mà mình dạy. Đấy. Vâng. Thì điều đó dẫn đến hậu quả là chất lượng đại học của Việt Nam thấp.
Không những cử nhân mà cả bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, giữa năm 2016, Phó giáo sư Hoàng Văn Cường, hiệu phó Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ với VN Express, nhiều người coi bản luận án là sản phẩm chính của đào tạo tiến sĩ, trong khi giá trị của quá trình đào tạo không nằm ở bản luận án, mà phải ở tri thức và năng lực của người nhận học vị tiến sĩ. Chia sẻ này của ông Hoàng Văn Cường được nêu ra cùng thời điểm với những thông tin về lò sản xuất tiến sĩ. Một ngày 3 giờ 55 phút cho ra đời một tiến sĩ. Tiến sĩ giấy là một cách gọi khác do báo chí trong nước dùng để nói về những người mang bằng cấp như thế. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nhận xét, đây cũng chính là một trong những lý do dẫn đến tình trạng cử nhân thạc sĩ không tìm được việc làm.
Và những cái đề án tiến sĩ lão hoặc là vô lý chả có tác dụng gì trong xã hội cả. Viết như là trẻ con, viết như...
Theo đề án xuất khẩu lao động do ông Doãn Mậu Diệp dự tính trình lên chính phủ lần này, tập trung vào lao động có trình độ kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà giáo Đỗ Việt Khoa nhận định đề án này là một thất bại.
Đấy là một cái chuyện bi hài. Đó là một cái sự thất bại trong về mặt kinh tế chính trị xã hội của Việt Nam.
Bi hài vì theo ông, họ không thể tìm được việc trên chính đất nước của mình bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, thì liệu có hy vọng sẽ tìm được việc ở nước ngoài hay không? Hay đó sẽ là công việc không phù hợp chuyên môn? Ngô Minh Uyên, cựu du học sinh Nhật Bản, hiện đang làm công việc phiên dịch và quản lý nhóm thực tập sinh ở đảo Shikoku, Nhật Bản cho biết thực tế về công việc của nhóm người này, được gọi là thực tập sinh kỹ năng, một tên gọi khác Nhật Bản dùng để nói về người xuất khẩu lao động phổ thông. Nói về đối tượng này, cô cho biết.
Có bạn đó thì có tốt nghiệp đại học ra, rồi có bạn đó là sắp lấy bằng thạc sĩ, có những người học rất là cao, tuy nhiên là không có công việc ổn định ở Việt Nam, nên họ quyết định chọn cái con đường đi tu nghiệp.
Tuy nhiên, theo Ngô Minh Uyên, bên Nhật hiện đang cần IT, cần kỹ thuật rất cao. Tiếng Nhật ít nhất cũng phải là giao tiếp hàng ngày, và bắt buộc họ phải trải qua những bài kiểm tra gắt gao của công ty tuyển chọn.
Cái mức lương cao hơn thì dĩ nhiên cái yêu cầu của họ sẽ cao hơn.
Ừ.
Còn nói thiệt là những cái người mà không có, gọi là không có việc làm ở Việt Nam á, hoặc là tốt nghiệp đại học ở Việt Nam mà không có việc làm á, thì chưa chắc họ đã có đủ cái trình độ để mà gọi là đáp ứng cái nhu cầu của người ta.
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa cũng không hy vọng về sự nghiệp của số cử nhân thạc sĩ đó ở nước ngoài.
Mà tôi chắc là đa số là sẽ làm những cái việc phổ thông thôi, nhưng mà làm được những việc chuyên môn. Hoặc là ra nước ngoài người ta phải đào tạo lại thì các anh thôi, đi học trò học lại thì bây giờ mấy mới làm được. Đấy là sự thất bại của nền giáo dục Việt Nam.
Chất lượng đầu ra của Đại học Việt Nam tạo thành những người có bằng cấp cao, nhưng rất khó khăn trong quãng đường kế tiếp là thuyết phục nhà tuyển dụng. Từ đó, con đường tu nghiệp sinh hoặc xuất khẩu lao động là con đường những người này phải nghĩ đến, và hiện nay là đề án mà nhà nước đang tạo ra cho họ. Không thiếu những ý kiến phản hồi về đề án này, vì họ cho rằng chất xám Việt Nam đang tiếp tục tuôn chảy ra nước ngoài một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, sau khi phân tích, nhà giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng cần phải xem lại chất lượng có cao không, thì hãy dùng từ là chảy máu chất xám.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503 kHz. Tổng đài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.